Hôm nay tôi xin đọc tiếp hồi 8. Dạo thành Thác Quan. Phật sống tới công giáng ngày 16 tháng 8 nhuận năm Bính Thìn 1976. Thơ Lưỡng Độ Trung Thu Khánh Nguyệt Viên Hồn Tù Địa Ngục Hữu Thùy Liên. Tự tầm đoạn kiến nan như ý, hoành quả phi lai khóc cứu tuyền. Dịch rầm những trăng thu mấy lượt mừng, vong hồn địa ngục có ai thương. Tự tìm cái chết không như ý, tự tìm cái chết mà không như ý. Thế không? Mình lỡ thế gian nói một câu nữa, tôi ghét người đó, tôi giận người đó, rồi cái giận luôn, cái là nó không phải cái ý của mình, mà cái tánh nó buộc nó không như ý. Vả do tai bay khắp suối vàng đó. Lúc đó cái quả nó đi tới rồi, chúng ta ở suối vàng mà còn phải khắp thang mới sửa chữa được. Tế Phật năm nay nhuận hai rằm trung thu, kể từ lúc lãnh sắc chỉ viết sách địa ngục du ký tới giờ, thấm thoát đã tròn một tháng. Thời gian như nước chảy, mong người đời giác ngộ mới lầm. Tỉnh thức mộng ảo, trăng sáng đã mấy lần tròn, tuổi nào mới gặp lại được năm nhuận hai rằm trung thu. Người đời tản bộ chuyện phiếm dưới trăng, có chi sung sướng nhìn lại địa ngục, chỉ thấy tối tăm hồn quỷ khóc than thê thảm, khiến mọi người chẳng dám ngó. Dương Sinh chuẩn bị dạo địa ngục. Dương Sinh xin vâng lệnh, thời gian qua mau quá, đã tròn một tháng mà chưa hoàn tất nổi một phần mười việc dạo địa ngục để viết sách. Con sợ trách nhiệm lớn lao này khó đạt thành. Thế Phật chỉ cần giữ vững niềm tin, vì người xưa có nói, tinh thành sở chí, kim thạch vi khai, có công mài sắc có ngày nên kim. Tâm đạo của con kiên định, mười cửa điển của địa ngục tự mở, con chỉ nhìn một lượt là tỏ tường hết cả, chứ qua lo âu mau lên đại sen. Dương Sinh, con đã sửa soạn xong, mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã tới, mau xuống đài sen. Dương Sinh, thưa chốn này có phải là Uẩn Tử Thành, Thác Thành, Thành Thác Quan không? Phía trước có cửa thành khép kín, trên đề ba chữ Uẩn Tử Thành, có nên vào trong thăm không? Tế Phật đúng, hôm nay mình thăm thành Thác Quan, con hãy theo thầy vào trong thành. Dương Sinh, thưa cửa thành tại sao lại khép chặt, làm cách nào vào được? Tế Phật, cửa thành này là cửa tự động, giống cửa siêu thị ở thế gian. Phàm những linh hồn thác quan vì chết một cách không bình thường, chính đáng, quan khí không tiêu, khi quỷ vô thường dẫn tới đây, quan khí tương xung, cảm ứng với nhau, cửa này tự nhiên mở rộng. Mọi vật ở cõi âm đều do hai khí âm dương của tạo hóa làm nên, tùy tâm ứng biến, ta dùng quạt bồ quạt một quạt, cửa tự nhiên mở lên. Đọc tới đây các bạn thấy cái siêu khoa học của điển quang, mà ngày hôm nay các bạn tu cái pháp vô vi này là các bạn đi vào điển giới. Làm pháp luân thường chuyển để điều hòa cái nguyên khí âm dương, vừa hít thở thu phóng hàng ngày hàng đêm, đem cái lửa thiên vô rửa sạch trần tâm ngũ tạng của các bạn, thì cái cửa nó mở, nó hướng thẳng về bên trên thanh nhẹ, thì nó tự nhiên nó mở được đi lên. Còn nếu mà không thì nó bị đóng lại là nó nghẹt, thì cái tánh khí sân si làm sao mà tiến hóa giải thoát được. Cho nên cái pháp các bạn đang tu đây, và các bạn đi cho đúng những lời chỉ dạy, thực hành cho đúng, mở ra mà biết bạn là luồng điển và không bao giờ diệt được, chính bạn là một người tự diệt mà thôi. Cho nên tu và khai mở rồi thì tự nhiên các bạn sẽ đắc. Dương Sinh, thưa ân sư, công phu của thầy quả mãnh liệt, thầy có thể cho con mượn chiếc quạt này mang về dương gian biểu diễn phép thần thông một lần cho thiên hạ lé mắt. Tế Phật còn cho vọng niệm để bị ma nhập, tu đạo chẳng cần phép thần thông. Biến hóa chỉ cần luôn luôn tâm an lý đắc, một ngày vô sự, tinh thần thanh sáng cũng đủ là một tiểu thần tiên, cần gì phải cầu mong có được quạt bồ này để gây thêm phiền não.
Đó.
Cho nhiều người nó đọc Địa Ngục Du Ký thấy sợ quá, có cái gì là sợ? Địa Ngục Du Ký đã cho chúng ta thấy sự văn minh của trời đất đã có từ lâu trong ngày mới đây, mà thấy rõ ràng nguyên lý luồng điển của chúng ta, rồi chúng ta đọc, rồi chúng ta luận xét, thấy cái lời nói của chúng ta, cái nguyên lý thanh điển của chúng ta bày tỏ những cái cảnh trong tâm thức của chúng ta thấy rõ ràng. Thì cái cảnh bên ngoài cũng là do sự phối hợp của âm dương ở thế gian. Không có âm không dương thì không có người ta và không có cái cảnh vật mà cho chúng ta thấy đây. Thì nó gom lại về nguyên điển thì nó là chủ của vật thể. Cho nên chúng ta tu về điển là đúng đường, không có sai. Dương sinh thưa đúng, xin đa tạ ân sư đã khai thị cho con thật đáng hổ thẹn. Phía trước có một toán người đi tới, họ là ai vậy? Tế Phật, đó là tướng quân cùng quan viên của thành Uổng Tử, hãy chuẩn bị chào đón họ. Tướng quân hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh đã tới. Chúng tôi đã nhận được sắc lệnh phải sửa soạn, nghênh đón quý ngài từ lâu. Rất hân hoan được biết các ngài đi thăm các ngục để viết sách khuyên đời. Dương Sinh theo gót các vị tiên trưởng, hôm nay tôi cùng ân sư tới thăm quý bản địa, xin chỉ giáo nhiều cho. Thành quan thưa không dám, mời đứng dậy, xin theo chúng tôi vào trong thành. Dương Sinh đây y hệt một nhà ngục lớn, rộng rãi vô cùng. Trong thành Thác Quan này có chừng bao nhiêu người? Thành quan, hàng ngày đều có người Thác Quan tới đây, xin theo tôi tuần tự đi thăm từ gian đầu của nhà giam. Dương Sinh, gian này có hàng bầy con nít, máu mê đầy mặt, kêu gào luôn miệng, có đứa lăn lộn trên sàn đất thật là thê thảm, đang thương hết sức, tại sao không thả chúng ra? Tướng quân, những hài nhi này là kết quả của sự trụy thai của người đời. Vì người đời không chịu nuôi nấng hoặc kết tinh không chính đáng, chúng đã thành hình, không diệt được thiên tính, nên sau khi chết đều phải tới đây, mỗi người là một sinh mệnh. Vậy mà đời sống của những hài nhi này lại bị vứt bỏ, không cho chào đời, do đó lòng chúng oán hận không nguôi, luôn ngấm ngầm hại lại cha mẹ, khiến cha mẹ phải tan nhà nát cửa, chờ cho tới khi cha mẹ chết chúng níu kéo, đeo theo không dứt. Bởi vậy, khuyên người đời không được tùy tiện phá thai, hành động này không những tổn đức mà còn tạo thành thói dâm đảng quá mức. Phạm kẻ đã lỡ phá thai, làm chết quan hài nhi, phải lo tạo nhiều công đức để chuộc lỗi lầm, thì luật cõi âm cũng có thể chiếu theo đó mà giảm khinh cho. Dương Sinh, à thì ra là vậy, nhưng xin hỏi tướng quân, những kẻ bất bất kỳ tử cũng đều phải tới thành Thác Quan này cả hay sao? Tướng quân, không phải, một quân lính tướng sĩ, vị quốc văn thân, vì bảo vệ giang sơn mà hy sinh tính mệnh, có thể nói họ là hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. Chẳng những họ không bị giam ở thành Thác Quan này mà trái lại các anh hùng trung liệt đó còn được đặc biệt chiếu cố, các vị đó được lên cõi trời tiêu dao, có vị vì còn mắc vòng nhân quả mới phải về cõi thần, hoặc tái đầu thai nơi phước địa làm người. ở dương gian còn thiết lập đền thờ các vị trung liệt đó, có cả hàng vạn người tới chiêm bái để tỏ lòng biết ơn. Từ cổ tới giờ, phàm những vị tận trung bá quốc đều tiếng thơm lưu vạn thuở, được người đời sau sùng bái ngưỡng mộ không ngớt. Dương Sinh, tướng quân nói rất đúng. Tế Phật, trời đất rất thương kẻ hiền lương trung nghĩa. Từ xưa tới giờ, các vị ái quốc liều mình hy sinh cho chính nghĩa đều khiến trời đất sợ, quỷ thần khóc. Do đó, có nhiều người chỉ dốc lòng việc trung mà thành được đạo. Bữa nay, thời giờ đã cạn, Dương Sinh mau sửa soạn trở lại hiện đường. Ngày khác sẽ trở lại tìm hiểu thêm. Hướng tướng quân thành quan cao tự. Dương Sinh, đa tạ tướng quân thành quan đã chỉ giáo cho, xin cáo biệt thành quan có điều chi thấp thố, xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh lượng thứ cho. Tế Phật, xin chưa khách sáo, thầy trò chúng tôi xin phép trở lại hiện đường. Dương Sinh, thưa ân sư, con đã linh đài sen. Tế Phật, than ôi người đời vì mê lầm, chỉ biết tắm sông yêu, coi vẻ máu thịt nên đã phá thai, quăng bỏ hài nhi, thê thảm biết là bao. Đến tiên Phật cũng chẳng dám nhìn, khuyên chúng sinh phải sửa đổi, lên thuyền từ vấn ý trời, xây dựng đạo vợ chồng để nối dõi tông đường, điều hòa hạnh phúc gia đình ấm êm, sung sướng tinh thần còn hơn sảng khoái tính dục. Quý trọng gìn giữ tinh khí, máu huyết không được quá phung phí vì nó chỉ có hạn. Hãy cố gắng trở thành người hữu ích cho nhân quần, xã hội, quốc gia. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Chúng ta thấy cái đời văn minh hiện tại thì chỉ biết tình dục, rồi uống thuốc hay là phá thai, mà không chấp nhận hoàn trả cái nợ của tiền kiếp. Có vay thì phải có trả, luật phản hồi mà chúng ta chối cãi là chúng ta bị nạn. Khi mà thành hình thì bề trên đã chuyển rồi, đã đặt, sắp đặt thứ tự người đó sẽ làm cái việc gì ở tương lai, ở khu vực nào. Mà bây giờ chúng ta bị quăng bỏ, là chúng ta phá hủy thiên cơ. Cho nên con người có vợ có chồng luôn luôn đều giới hạn, còn đi làm tình là luôn luôn vô giới hạn. Đó, loạn dâm là vô giới hạn, thì nguy hại cho cơ thể mà nguy hại cho tâm linh. Cho nên những người tu phải thích tâm, đừng có thấy tôi tu một thời gian, tôi ngộ nghĩnh, tôi khỏe mạnh, người ta yêu tôi thích cái đó, rồi tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết vì cái đó, tôi sẽ khổ vì cái đó, tôi mất cả tâm lẫn thân của tôi. Cho nên cái gìn giữ tinh khí là cái điều quan trọng nhất, và để tiến hóa theo luật trời. Nhiều người không hiểu mà làm bậy, rồi bày ra những chuyện kêu bằng phải có tình dục mới tu được. Cái đó càng đáng tội nữa, càng ngày càng trói buộc mình trong cái chỗ ô trượt, và những cái hình phạt vô cùng nặng nề ở tương lai càng ngày chỉ càng tăm tối. Không mượn danh Phật, mượn danh tiên, mượn danh thánh mà để phổ đạo một cách mờ ám, lừa gạt chúng sanh và lừa gạt với mình, đó là tội rất nặng.